Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Tổ sư Ấn Quang. Một đời của Ngài thường thích những nơi tịch tĩnh, yên lặng để lo tu niệm. Ngài nghiên cứu Tam Tạng Kinh Điển, Phật Pháp của Ngài rất uyên thâm. Nhưng khi Ngài ngộ ra thì Ngài rút về một căn phòng đơn giản, rồi suốt ngày niệm Phật. Trong phòng thờ của Ngài chỉ có một cái ảnh tượng Đức A-di-đà, một cuốn kinh Phật thuyết A-di-đà. Mỗi ngày Ngài tụng một bộ kinh A-di-đà, rồi trì giữ câu Phật hiệu từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng. Trên cái tấm vách sau bàn thờ, Ngài viết một chữ tứ rất lớn để răn nhắc rằng là một ngày nào đó ta sẽ chết. Hơn cả tuần rồi, chúng ta mỗi đêm đều có nghe lời khai thị của Ấn Tổ. Không biết là chư vị có ngộ ra chút nào không? Hòa thượng Tịnh Không nói: nhìn thấu, buông xả. Không biết là trong suốt những ngày qua chúng ta nghe lời khai thị của Ấn Tổ, chúng ta nhìn thấu chưa? Chị Phi có nhìn thấu không? Thì trước Đức có nhìn thấu không? Anh Hai có nhìn thấu không? Chị Loan? Nhìn thấu, buông xả. Hai cái chữ này quan trọng lắm. Nhìn thấu cái gì đây? Ngài Ấn Quang Đại Sư sau khi nghiên cứu Đại Tạng Kinh mới ngộ ra là một ngày nào đó ta sẽ chết. Cho nên Ngài viết một chữ tứ rất lớn để phía sau tượng Phật. Rồi Ngài ngộ ra đạo lý của Phật nằm trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên Ngài suốt ngày, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, niệm một câu A Di Đà Phật. Và Ngài, công khóa của Ngài là một ngày tụng một bộ kinh A Di Đà. Và thờ khóa tu của Ngài là vậy. Ngài đã thành một vị tổ. Ngài không phải chết đâu. Ngài vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hàng đêm nghe lời khai thị của Ngài Bây giờ nhắc tới chỗ này, chúng ta nhìn thấu chưa? Nhìn thấu cái gì đây? Một ngày nào đó ta sẽ chết. Người hiện tại bây giờ chưa có bệnh thì cái chết này có thể chậm chậm một chút. Người mà đã gặp cơn bệnh ngặt nghèo, gặp những cái bệnh mà bác sĩ đã chịu thua, thì cái chết treo trước mặt rồi, đã chạm tới cái mũi chúng ta rồi. Phải nhìn cho thấu cái chỗ này. Nếu không nhìn thấu thì coi chừng trễ. Nhìn thấu cái gì nữa? Nhìn thấu là cái xác thân này sẽ tan hoại, sẽ tiêu theo gió, lửa, nước, đất, sẽ tan tành nhanh như chớp. Ngài ông Quang nhìn thấu cái chỗ này, cho nên Ngài treo một cái chữ tử thiệt to: ta được bác sĩ tuyên bố mang một chứng bệnh nan y. Thì cái chữ này nó dán vào trên trán. Ngài Ấn Quang phải dán cái chữ tử trên trán, thì bắt đầu từ đó mới thấy. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, chỉ niệm câu A-di-đà-phật, không được rời câu A-di-đà-phật qua nữa. Tại vì sao? Tại vì khi cái thân này chết đi, rã đi, chớ mà linh hồn của ta không chết, chứ mà thần thức của ta không chết, ta sẽ bị đọa lạc nếu ta sơ ý trong những khoảng thời gian này vụng dài, không chịu từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng bám giữ câu A Di Đà Phật, niệm cho nhập tâm, niệm cho thành một cái phán xạ tự nhiên. Để chi? Để khi mà ta ngã quỳ xuống, ta còn câu A Di Đà Phật trong tâm để niệm. Nhìn thấu cái gì nữa đây? Nhìn thấu rằng cái hơi thở đẩy ra không kịp hít vào, đi vào thế giới khác. Ngày hôm qua chúng ta nhắc tới anh Tô. Anh Tô buổi chiều đó thì còn ngồi nói chuyện, ban đêm thì chết mất tiêu rồi. Ta có thể bị như anh Tô hay không? Nếu ta nói nè, anh Tô không có niệm Phật, cho nên anh bị như vậy. Chứ còn ta có niệm Phật, đâu thể nào bị như vậy. Nếu mà ta nói lên một cái niệm này, thì ta đã phạm phải sự sai lầm vô cùng, không chịu nghe kỹ lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư dạy làm sao? Nếu có tu trì, phải tự hiểu là công phu của mình hãy còn nông cạn. Nếu mình nghĩ rằng là mình có niệm Phật, không có như vậy, phạm phải cái lỗi này liền. Lỗi này là lỗi gì? Tăng thượng mạng. Một khi mà tăng thượng mạng rồi thì công đức của mình biến thành mây khói hết trơn rồi. Một người tu hành, thường thường oan gia trái chủ không thể phá người tu hành được. Chỉ khi nào người tu hành tăng thượng mạng thì mới có dịp người ta phá. Quý vị để ý coi. Cho nên nghĩ rằng là cái anh đó anh không biết tu, ta biết tu thì ta không có bị cái nạn đó. Khi mà nghĩ lên một cái như vậy, có nghĩa là mình đã sơ ý không học hỏi kỹ lời khai thị của Ngài Ấn Quang. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của mình còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoe trường, mang cái tội kiêu căng khoe trường liền lập tức. Thường thường oan gia trái chủ chỉ phá được những người tu hành mà nối tâm kiêu căng khoe trường. Chính vì thế cho nên suốt cả cuộc đời của Ngài Ấn Quang, Ngài dạy những cái đạo lý vô cùng tuyệt vời mà chúng sanh không hay, không hiểu. Nhìn thấu rằng là cái thân mạng này gửi tạm bợ tại thế gian này, một ngày một bữa, một năm một tháng, thời gian ngắn tạm, mà thấu cho kỹ là sau khi rời bỏ cái báo thân này, nếu không được vãng sanh, ta sẽ bị đời đời kiếp kiếp vô lượng vô biên kiếp, triệu năm tỷ năm như vậy, trong cảnh giới khổ đau. Nên nhớ đức Di Lặc Tôn Phật hạ sanh xuống cõi trời này. Hơn nữa, tí năm nữa, quý vị nên nhớ, mới xuống trần này. Trong khoảng thời gian dài, văn vặt đó không có Phật Pháp. Sau khi thời hạt độ sanh của Đức Thế Tôn mãn, chúng sanh trong cảnh đọa lạc, chư vị sẽ thấy. Làm sao chúng ta thoát nạn đây? Khi mà nhìn hiểu thấu như vậy rồi, chúng ta mới thấy cuộc đời này quá tạm bợ, quá vô thường. Đã học đạo mà không ngộ ra thì chết. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không Núi nhìn cho thấu và buông cho trót, khám phá phóng hạ. Phải biết phóng hạ là phải buông xuống. Người nào tu hành mà buông xuống thì mới được vãng sanh. Không buông xuống nhất định bị kẹt. Giờ buông cái gì đây? Con cái, vợ, chồng, buông được chưa? Nếu còn giận hờn, còn kình cãi, còn tức con này giận vợ kia, nhất định cái luyến ái này nó trói mình lại, giống như một sự cáp 16 ly còng tay mình lại, nhất định không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên thương cũng bị vướng mà ghét cũng bị vướng, giận cũng bị vướng mà tức vợ tức con cũng bị vướng như thường. Phải buông xuống. Tại vì chữ chết đã đùng tơn cái chốt mũi ba rồi. Một sớm một chiều. Không thể nào nghĩ rằng là đến lúc đó mình mới buông. Không đâu. Buông cái gì nữa? Nhà cửa ruộng vườn danh văn lẫn buông xuống chưa? Cái chữ chết đã dán ngay trước mũi rồi mà tới niệm Phật đường một hai tiếng nhớ nhà. Những người mà bác sĩ chưa tuyên bố thì nhớ chút chút cũng được. Những người mà đã được bác sĩ tuyên bố là vô phương cứu chữa rồi thì phải học với hạnh của cô Đoàn Thị Minh Hương từ Quảng Ngãi lặn lội ra tới Đà Nẵng lạy cô Thu Hương: cô ơi, cô phải cho con ở đây để mà vãng sanh, chứ không cách nào khác nữa. Tại vì cô nhận xét rằng là cái nhà của cô không thể nào cứu cô được, mẹ của cô không thể nào cứu cô được, một người bồ của cô sắp sửa làm đám cưới không cứu cô được. Cho nên cô tuyệt luôn và viết lại một cái thơ cho mẹ: mẹ ơi, con phải đi vãng sanh. Nếu mẹ thương con, mẹ phải theo nghe lời chị Thu Hương để mà hộ niệm cho con. Cô nó khôn quá. Cái tinh thần của cô kiên cường quá, dũng mãnh quá. Cô vãng sanh. Còn buông xả cái gì nữa? Tâm thần này có chịu buông xuống hay không? Nếu đã đến giai đoạn này rồi mà nghĩ rằng ta có thể sống thêm vài năm nữa, khi nghĩ như vậy tức là còn bám vào cái thân này. Ví dụ như anh hai cứ mỗi đêm là xin nước của Phật. Nếu mà anh cầm nước của Phật uống, Nam Mô A Di Đà, cho cái thân con khỏe lại một chút để con niệm Phật, thì nhất định anh hai bị vướng vào cái thân này rồi. Tại vì chư tổ trong Tịnh Độ Tông không dạy chúng ta như vậy, mà dạy cái gì? Nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đi càng sớm càng tốt. Những người mà đi hộ niệm luôn luôn người ta dạy cái người bệnh đó: Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương càng sớm càng tốt, đi ngày hôm nay hay hơn ngày hôm qua. Luôn luôn người ta dạy như vậy. Thì sẵn đây bây giờ cũng nói chuyện riêng những đứa luôn, anh hai còn phải biết học cái này. Cũng giống như đang hộ niệm trên này, uống cái gì cũng vậy, phải nhớ là phải nguyện, nguyện cho con vãng sanh càng sớm càng tốt. Tín thành nguyện đầy đủ mới được vãng sanh, thì đó mới gọi là buông xả. Cho nên mình xót lại coi, tại sao có nhiều người tu hành quá nhiều mà sau cùng mất vãng sanh? Có những người tu ngay trong niệm Phật đường. Đầu tiên thì nói triết nói lý hay lắm. Khi ngã một cơn bệnh xuống, năn nỉ ở tại niệm Phật đường, không dám để tôi ra bác sĩ chữa được lúc nào chữa. Tức là họ bị nạn rồi. Vì sao? Vì rời khỏi cái khu quang minh gia trì của Bồ Tát chư Phật. Ra ngoài thì có quang minh của chư vị oán thân trái chủ gia trì. họ giá trị bằng cách là cản trở mọi cái điều thuận lợi để kéo về trong tam ác đạo trả thù, dễ sợ vô cùng. Cho nên mong chư vị một ngày chúng ta hiểu một chút, phải nhìn cho thấu thì mới buông xuống được. Nhìn không thấu nhất định bị vướng, vướng mà mình không hay. Mong chư vị hiểu cho, tự mình xét lấy, mau mau nhìn thấu, buông xuống để vãng sanh. Nếu không buông xuống thì A Di Đà Phật cũng đành chịu thua vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.